Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 13 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về hai thánh trẻ Francisco và Jacinta, những sứ giả Fatima. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Các vật tạ ơn ex voto tại các đền thánh Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày.
Caracas, các giám mục Venezuela kêu gọi chính quyền nước này ngưng săn đuổi và ngược đãi những người thuộc phe đối lập. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua, Đức cha Roberto Luquet Leon, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Venezuela, đưa ra lời kêu gọi trên đây, đồng thời tố giác bao nhiêu sách nhiễu và ngược đãi đối với các tù nhân chính trị và cả các tù nhân thường phạm. Thông cáo có đoạn viết, khi nghe những lời tố cáo của các thân nhân và của cơ quan quan sát nhà tù ở Venezuela, người ta thấy rõ những lối đối xử tàn ác và vô nhân đạo đối với các tù nhân, tình trạng thiếu vệ sinh, thuốc men và sự săn sóc sức khỏe, trợ giúp pháp luật và lương thực thiếu thốn mà các tù nhân phải gánh chịu. Ủy ban Công lý và Hòa bình Venezuela cũng tố giác sự không tôn trọng tiến trình xét xử đúng đắn, cấm thân nhân thăm nuôi và các tù nhân không được tôn trọng các quyền như hiến pháp quốc gia bảo đảm. Cần chấm dứt các cuộc bách hại và tra tấn thể lý, tâm lý chống lại các công dân ấy. Các giám mục kêu gọi các tín hữu công giáo và mọi người thiện chí cầu nguyện không những cho những người đang chịu đau khổ, nhưng cả cho những người trà đạp các nhân quyền như vậy.
Washington. Đức cha Oscar Cantu, giám mục giáo phận Las Cruces, bang New Mexico, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, kêu gọi chính phủ Mỹ dấn thân về mặt ngoại giao và chính trị để giải quyết những tranh chấp hiện nay giữa Mỹ và Bắc Hàn, đồng thời tránh xung đột quân sự. Trong thư gửi Ngoại trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson, Đức cha Cantu nhắc đến lời kêu gọi mới đây của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc ủng hộ các cuộc đối thoại nhằm bảo đảm tương lai hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, đồng thời Đức cha nhìn nhận rằng sự leo thang những đe dọa bạo lực từ phía nhà cầm quyền Bắc Hàn là điều không thể coi nhẹ hoặc làm ngơ không biết đến. Nhưng điều chắc chắn sẽ có tổn hại nhân mạng cao và tàn phá do những hoạt động quân sự, phải thúc đẩy Hoa Kỳ cùng với cộng đồng quốc tế tìm kiếm một giải pháp ngoại giao và chính trị dựa trên đối thoại. Lá thư của Đức cha Cantu theo sau những đe dọa nặng lời giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Chánh Ân của Bắc Hàn. Sự leo thang này xảy ra từ ngày 5 tháng 8 vừa qua, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra những trừng phạt mới về kinh tế chống Bắc Hàn, đe dọa làm giảm 1/3 mức xuất khẩu của nước này. Nga và Trung Quốc là hai nước buôn bán với Bắc Hàn, cũng ủng hộ việc trừng phạt.
Ottawa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, Đức cha Douglas Crosby, Giám mục Giáo phận Hamilton, bày tỏ quan tâm về các hoạt động khai thác quặng mỏ của Canada tại Mỹ Châu Latin, gây ra những thiệt hại về môi trường và gây hại cho dân chúng địa phương, đặc biệt là các thổ dân bản xứ. Đức cha Douglas Crosby bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau và bà Ngoại trưởng Chrystia Freeland, cũng như Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Gordon Carr. Đức cha khẳng định rằng dân Canada không thể dửng dưng trước tiếng kêu của người nghèo và những ảnh hưởng làm suy thoái môi trường do các hoạt động khai thác quặng mỏ của Canada gây ra. Chúng ta không thể chấp nhận đường lối trái luân lý đạo đức của các công ty quặng mỏ Canada tại Mỹ Châu Latin. Thư của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cũng phân tích những quan tâm của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM, cũng như của hơn 200 tổ chức Mỹ Châu Latin và quốc tế, đã gửi thư chung ngày 25 tháng 4 năm ngoái đến Thủ tướng Canada về vấn đề này, nhưng cho đến nay họ vẫn không được trả lời. Trong thư gửi Thủ tướng Trudeau, Đức cha Crosby liệt kê một số đề nghị liên quan đến sự khai thác quặng mỏ của các công ty Canada ở Mỹ Châu Latin. Ví dụ thiết lập những phương thế khách quan và không thiên vị để theo dõi và điều tra về những thư khiếu nại về hoạt động của các công ty này. Cho phép kiện tại các tòa án Canada những công ty quặng mỏ nước này gây ô nhiễm tại các nước khác và xét xử theo luật của Canada về những vụ vi phạm nhân quyền và gây ô nhiễm môi trường.
Beirut, Hội đồng các thượng vụ công giáo ở Đông Phương đã nhóm họp trong hai ngày mùng 9 và 10 tháng 8 tại Diman, trụ sở mùa hè của Đức Thượng phụ Công giáo Maronite Liban, để kiểm điểm tình hình phức tạp của các cộng đồng công giáo ở địa phương. Trong những năm qua, hội đồng này không nhóm họp được vì chiến tranh tại Iraq và Syria. Trong khóa họp, các vị thượng phụ tập trung vào các vấn đề mục vụ cũng như tình trạng cấp thiết về chính trị và xã hội mà các cộng đồng công giáo ở Trung Đông đang gặp phải, trong đó có tình trạng số tín hữu công giáo tại đây giảm sút nhiều trong những năm gần đây. Các vị thượng phụ tỏ ra lo âu về tương lai của các giáo hội thuộc quyền và kêu gọi gia tăng nỗ lực để tránh viễn tượng các giáo hội này bị biến mất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Thượng phụ Ignace Joseph Bajunan, giáo chủ công giáo Syriac, nói rằng cộng đồng công giáo, hay đúng hơn là Kitô giáo ở Trung Đông, nói chung, đang sống trong một thứ đường hầm. Chúng tôi không thấy sự chấm dứt bạo lực. Các nhóm Hồi giáo cực đoan và các nhóm võ trang khác nhau, nhưng chúng tôi thấy sự khai thác các chính sách xu thời của quốc tế, họ coi vùng Trung Đông chỉ là một miền với những lợi lộc kinh tế và chiến lược.
Đức Thượng phụ Yunan nhận xét rằng các tín hữu Kitô trốn chạy khỏi Trung Đông và họ không trở lại, nhất là những người trẻ, vì họ bị đe dọa trong tín ngưỡng các nhân quyền và dân quyền. Trong tư cách là chủ chăn, tất cả các thượng phụ đang thi hành công tác nâng đỡ và bảo vệ. Chúng tôi hiểu những lo sợ và hồ nghi của dân chúng. Chúng tôi ở cạnh họ, bảo đảm sự dấn thân tối đa trên bình diện địa phương và quốc tế. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng khích lệ tất cả mọi người hãy trở thành chứng nhân về hòa bình và hy vọng. Hội đồng các thượng phụ cũng quan tâm tới tình trạng khó khăn của Liban về vấn đề quá nhiều người tị nạn, phần lớn là những người từ Syria đến đây lánh nạn và đe dọa sự quân bình của đất nước Liban. Cần có những giải pháp tôn trọng tình trạng của những người phải trốn chạy, nhưng đồng thời cũng cần có một kế hoạch tổng quát bảo vệ nhân dân Liban, yêu cầu những người tị nạn hồi hương.
Bogota, phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN, ở Colombia, có thể đơn phương tuyên bố ngừng chiến nếu không đạt tới một hiệp định với chính phủ nước này, trước khi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 tới đây tại Colombia. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, trưởng đoàn thương thuyết của lực lượng phiến quân, ông Pablo Beltran, thông báo như trên và nói, nếu hai bên chưa đạt tới cuộc ngưng chiến, thì lực lượng phiến quân sẽ tuyên bố đơn phương ngưng chiến như một cử chỉ hòa bình đối với cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Colombia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters của Anh Quốc, ông Beltran cũng nói rằng lực lượng phiến quân sẽ hết sức cố gắng để có thể ký kết cuộc ngưng bắn song phương với chính phủ Colombia. Nhưng dù điều này không đạt tới được, thì lực lượng chúng tôi cũng sẽ đơn phương ngưng bắn. Từ tháng 2 năm nay, lực lượng phiến quân và chính phủ Colombia đã bắt đầu cuộc hòa đàm tại Quito, thủ đô Ecuador. Lực lượng này theo chủ nghĩa Marxist hiện có khoảng 1.500 chiến binh và từ hơn 20 năm nay chiến đấu chống chính phủ Colombia. Nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia muốn đạt tới một hiệp định hòa bình giống như nhóm phiến quân khác, lớn hơn, tên là Lực lượng Võ trang Cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã đạt được và ký kết với chính phủ Colombia hồi tháng 11 năm ngoái và hiện đang ở trong tiến trình giải giáp để trở về đời sống dân sự và hoạt động chính trị bình thường.
New Delhi, Tổ chức Bác ái Công giáo Caritas Ấn Độ bác bỏ những lời cáo buộc của nhóm Ấn giáo cực đoan, cho rằng Công giáo lợi dụng việc cứu trợ các nạn nhân bị lụt để hoán cải họ theo Công giáo. Nhóm Ấn giáo đưa ra lời cáo buộc trên đây qua mạng xã hội của họ và nói rằng các thiên tai là cơ hội lớn để Kitô giáo trải các linh hồn. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN chuyển đi hôm 11 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Caritas Ấn Độ, Linh mục Frederic de Souza, đã bác bỏ những lời cáo buộc này và gọi tác giả những lời này là những kẻ phát động chiến dịch gây lo âu bằng cách gieo rắc ngờ vực về các hoạt động cứu trợ. Theo cha de Souza, người ta có thể tránh thái độ như thế bằng sự cộng tác của các tôn giáo với nhau như các tín hữu Ấn giáo và Hồi giáo đã cộng tác với Caritas Ấn Độ để cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại bang Assam. Vì các trận mưa nặng nề trong mùa gió nồm, sông Brahmaputra ở bang Assam thuộc miền Đông Bắc Ấn tràn nước gây lụt lội tại 29 trên tổng số 33 tỉnh trong vùng này, làm thương tổn hơn 250.000 người. Từ khi bắt đầu mùa mưa hồi thượng tuần tháng 7 vừa qua, đã có ít nhất 85 người bị chết đuối, và cho đến nay, người ta chưa hề thấy có dấu hiệu những cơn mưa lũ sắp chấm dứt.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, Can đảm nhìn nhận rằng mình được yêu mến.
Khi quan sát một nhóm các em nhỏ vui chơi, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy có vài em nổi bật. Các em đó có thể có tài năng này nọ và được các em khác nể phục bắt chước. Các em đó cũng có thể xinh đẹp dễ thương, tạo nên sức thu hút cho các bạn khác. Người ta cũng dễ nhận thấy có vài em có vẻ lạc lõng vì những thua thiệt này nọ. Trong số các em nổi bật, nhiều khi cũng có các cuộc cạnh tranh giành vị thế số một. Trong số những em có vẻ lạc lõng, có thể có em bắt đầu ra sức phá rối nhóm, vân vân. Câu chuyện kể tiếp sẽ thêm phức tạp và hầu như ai ai cũng từng trải qua những kinh nghiệm ấy. Kết quả của cuộc chơi sẽ là tiếng cười nói, có thể là tiếng khóc, có thể là những niềm vui giòn tan, cũng có thể là những giận hờn này nọ, ganh đua này kia. Nhưng những gì gắn liền với trẻ thơ thường trôi đi nhẹ nhàng, thường dễ thương và đáng yêu. Chúng ta thử hình dung cùng câu chuyện trên, nhưng không phải ở tuổi trẻ thơ nữa, mà là ở tuổi các em thanh thiếu niên mới lớn. Bây giờ vấn đề bắt đầu khó khăn, nhức đầu khổ tâm nếu câu chuyện chuyển theo chiều hướng xấu. Còn nếu chiều hướng tốt, thì lại trở thành những kỷ niệm đẹp, hồn nhiên trong sáng, với những rung động cảm xúc đầu đời, với những khám phá kỳ diệu của trí khôn, với những mối tương quan bạn bè rộng mở. Chúng ta thử tiếp tục hình dung câu chuyện của các em nhỏ, nhưng bây giờ là áp dụng cho tuổi trưởng thành, cho đời sống hôn nhân gia đình, cho môi trường công việc, cho bối cảnh xã hội, thì quả là vô vàn phức tạp. Những gì mà các em nhỏ đóng vai trong các câu chuyện, thì giờ đây người lớn thực sự đang là nhân vật chính trong những vai ấy. Ước mơ của các em nhỏ, tốt có, xấu có, giờ đây được cụ thể hóa trong xã hội của người lớn. Trẻ em là tương lai của xã hội là như thế. Dù rằng người lớn không phải là một trẻ em phóng to và trẻ em cũng không phải là người lớn thu nhỏ, nhưng những tiềm năng cả tốt lẫn xấu ở nơi trẻ em đều được bộc lộ nơi người lớn. Khác một điều, trẻ em thường đơn sơ thành thật, còn người lớn thường giỏi che đậy giấu giếm. Nếu giữa những thành công mà không cảm thấy hạnh phúc, giữa những thất bại mà chỉ biết cay đắng, làm như thế, cảm thấy như thế, vì trong tâm trí người ta trống rỗng vì trong trí thiếu ánh sáng, vì trong tâm thiếu tình yêu. Có người tài năng nhưng chỉ vì muốn thể hiện hơn người, và khi được hơn người, khi đã chiến thắng thì chỉ còn đường kiêu ngạo tự phụ và chuyển sang ăn chơi, và rồi xuống dốc trong sự trống rỗng vô nghĩa. Có người thất bại và bị cám dỗ co cụm nơi chính mình, bị cầm tù trong nhà tù của chính mình, bị trống rỗng ngay trong nhà tù nhỏ hẹp của cái tôi. Khi ấy, cái tôi quá to vì sĩ diện, quá nhỏ vì tự ái. Nghịch lý là vậy. Phân tích kỹ không phải là để cười người, nhưng là để cười mình, cười không cay đắng, không ngạo mạn, nhưng cười cách hồn nhiên, hài hước và thâm thúy. Cười và bắt đầu lại, cười để thấy rằng cuộc đời này có nhiều điều đáng để cười, cười vui, cười cảm thông, cười cho qua, cười nhẹ nhàng, cười khi nhìn lại tuổi thơ để sống tuổi hiện tại. Cười để khám phá ra những ước mơ cao đẹp của tuổi thơ đang tiếp tục thành hình. Cười để tinh mắt nhìn thấy và nhạy bén cảm nhận những cái xấu, những tật xấu, những mối thù vặt thời tuổi thơ hình như vẫn đang điều khiển mình trong lúc hiện tại. Cười để thay đổi chính mình. Cười để biến đổi cái cười ngượng thành cười tươi. Cười để chuyển từ cười cho qua sang cười thấu hiểu. Cười để chuyển từ cười đểu sang cười cảm thông. Cười để chuyển từ cười ghen tị sang cười sẻ chia. Để có một lòng tốt đã khó, để có lòng bao dung còn khó hơn. Tốt là sống tốt, là đối xử tử tế với người, cho dù người đó là tốt hay không. Bao dung còn có thể đón nhận và yêu mến cả người chưa tốt, cả những sai lỗi của người ấy nữa. Thương người dễ thương thì hầu như ai cũng dễ làm. Thương người khó gần, người đáng ghét thì thật là thách đố. Vậy mà, đời lại thường thách đố như thế. Chủ động yêu mến người khác đã là khó. Chịu khó để cho người khác yêu mến mình theo cách của họ lại càng khó hơn. Bố ra chợ mua cá về nấu canh. Trong bữa cơm, bố khen canh ngon. Bố hỏi con, canh có ngon không? Con nói thật, không ngon. Bố buồn. Bố nói, cứ nghĩ là con thích canh cá này nên bố mới nấu. Ngày khác, bố đi chợ mua thịt bò về luộc. Bố rất thích món ấy, nhưng bố nói là hôm nay mua về là để cho con. Bố hỏi con có thích không? Con thật thà nói, con không thích thịt bò. Thế là bố buồn. Ngày khác, bố đi chợ mua thịt gà về để đãi mẹ. Bố hí hửng khen ngon, bố hỏi mẹ, mẹ thật lòng nói, mẹ thích ăn cá chứ không thích ăn thịt. Những câu chuyện thường ngày cứ thế diễn ra, để cảm nhận được tình yêu mến mà người khác dành cho mình quả là không dễ. Lạy Chúa, Chúa hiểu thấu lòng con ngay từ khi con thành hình trong lòng mẹ. Chúa chăm sóc cuộc đời con, Ngài yêu mến con, thế mà dễ gì con cảm nhận được tình yêu thương ấy. Xin cho con biết nhìn lại từng giai đoạn cuộc đời, biết khám phá ra tình thương mến Ngài dành cho con qua những người thân yêu, qua từng miếng bánh, cái kẹo, chén cơm, qua từng tiếng cười nói thăm hỏi, qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ bé mà chứa đựng tình yêu vô tận. Để lòng con vang lên lời tạ ơn, để tim con rung lên niềm cảm mến ngọt ngào, để con thổi vào cuộc đời này luồng sinh khí tin yêu hy vọng và đầy niềm vui sức sống của Ngài. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về hai thánh trẻ Francisco và Jacinta, những sứ giả của Fatima.
Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về Francisco và Jacinta là những sứ giả Fatima. Thưa cha, xin cha vui lòng tóm lược cuộc đời của hai thánh Francisco và Jacinta.
Francisco Mato sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908 và Jacinta sinh ngày 5 tháng 3 năm 1910. Hai em nhận được nền giáo dục Kitô đơn sơ nhưng vững chắc. Hai em cùng với chị họ Lucia dos Santos đã được Đức Mẹ hiện ra lần đầu 13 tháng 5 1917 trong lúc chăn đoàn vật trên đồi Cova da Iria. Tháng 10 năm 1918, tức là một năm sau khi Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng 13 tháng 10 1917, Francisco lâm bệnh và chịu đựng cơn bệnh một cách bình thản. Các bác sĩ chuẩn bệnh và thấy rằng cậu bé bị sốt Tây Ban Nha. Hôm trước ngày qua đời, Francisco nói với chị Lucia, "Chị à, em bệnh nặng lắm rồi và sắp qua đời." Bây giờ chị Lucia nói, "Vậy em hãy nhớ kỹ, đừng quên cầu nguyện nhiều cho kẻ có tội, cho Đức Thánh Cha, cho chị và cho Jacinta nữa." "Đồng ý, em sẽ cầu nguyện." Nhưng những chuyện đó, chị hãy xin Jacinta thì tốt hơn, vì em sợ rằng sẽ quên khi em thấy Chúa. Với lại, trước hết, em muốn an ủi Chúa. Francisco qua đời tối ngày 4 tháng 4 1919, lúc 11 tuổi. Jacinta rất đau khổ vì cái chết của anh, và chẳng bao lâu nữa cũng theo thân anh. Bệnh sốt Tây Ban Nha biến thành sưng màng phổi khó mổ, và cô bé được đưa vào nhà thương. Và Jacinta qua đời một mình ở nhà thương tại thủ đô Lisboa, đêm 20 tháng 2, 1920, khi được 10 tuổi. Cả hai được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 13 tháng 5, 2000, tại Fatima. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, hai em Francisco và Jacinta được phong hiền thánh, nhưng không phải là thánh tử đạo.
Để được phong chân phước, các tôi tớ Chúa phải được chứng minh rằng họ đã sống nhân đức anh hùng trong đời sống đức tin, cậy, mến. Thưa cha, hai em Francisco và Jacinta đã sống nhân đức anh hùng như thế nào ạ?
Xin nêu lên bốn hoàn cảnh khác nhau. Thứ nhất, ngay lần đầu tiên hiện ra với các em ngày 13 tháng 5, Đức Mẹ hỏi các em, các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa để chấp nhận tất cả mọi đau khổ Ngài gửi đến cho các con, như là một việc đền tội, những xúc phạm Ngài phải chịu, mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại không? Các em đã hăng say theo lời Đức Mẹ tận hiến cho Thiên Chúa khi đồng thanh đáp, vâng, chúng con sẵn sàng. Thứ hai, các em bị thẩm quyền địa phương uy hiếp dữ dội và nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các em không chịu nói ra bí mật Fatima như mẹ Maria căn dặn các em. Thứ ba, Thiên Chúa hài lòng với các em, không những chỉ vì việc các em hy sinh đền tội anh hùng, theo lòng sốt sáng của mình, cho bằng chính các em còn thúc giục nhau, luôn luôn nhớ làm tất cả những hy sinh, hãm mình, đau khổ, với mục đích duy nhất là đền trả Thiên Chúa về tội lỗi của các tội nhân đã xúc phạm đến Ngài. Thứ bốn, ngoài việc cầu nguyện, hy sinh, hãm mình cá nhân, Francisco và Jacinta còn làm chung với nhau và làm giống nhau những việc hy sinh với tinh thần cầu nguyện nữa. Chẳng hạn như các em ngày nào cũng cùng nhau nhịn ăn trưa, nhường phần ăn cho các trẻ em khác trong vùng nghèo hơn mình, cùng nhau nhịn khát cho mùa hè, đến nỗi khát quá, phải đi tìm nước uống. Xong khi có nước rồi, thì lại đổ đi, không ai chịu uống, để nhất định hy sinh. Cùng nhau hãm mình bằng cách lấy một sợi dây thường bớ được trên đường đi, chia ra mỗi em một khúc để thắt vào bụng cho đau đớn và khó chịu. Tóm lại các em chẳng những sống thánh mà còn đóng cả vai trò sứ giả cho nhau và cho nhiều thiếu niên trong làng.
Trong lễ phong chân phước cho hai em Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5 năm 2000 tại Fatima, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nêu lên những nét đặc biệt nào về đời sống nhân đức của Francisco, thưa cha?
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói, điều gây ấn tượng nhất và đã hoàn toàn chiếm đoạt chân phước Francisco là việc Thiên Chúa ở trong luồng ánh sáng vô tận đã thấm nhập tận thâm tâm ba trẻ em. Thế nhưng Thiên Chúa chỉ nói với một mình Francisco là Ngài buồn biết bao. Vào một đêm kia, ba của Francisco nghe thấy em thổn thức thì hỏi em tại sao em khóc. Francisco liền trả lời rằng con đang nghĩ đến Chúa Giêsu là đấng rất buồn phiền vì các tội lỗi đã xúc phạm đến Người. Em Francisco đã được thúc đẩy bởi một ước vọng duy nhất là an ủi Chúa Giêsu và làm cho Người được vui. Một cuộc biến đổi đã xảy ra trong cuộc đời em, một cuộc đổi thay chúng ta có thể gọi là tận gốc rễ, một cuộc biến đổi hoàn toàn khác thường đối với trẻ nhỏ ở vào lứa tuổi của em. Em hăng say dấn mình vào cuộc sống thiêng liêng, được biểu lộ bằng việc chiêm tâm, sốt sáng cầu nguyện, và đạt tới một thứ thần hiệp thực sự với Chúa. Cuộc sống thiêng liêng này thôi thúc em tiến đến việc thanh tẩy tâm linh bằng việc từ bỏ những thích thú riêng tư và ngay cả những trò chơi vô tội của thuở thiếu thời. Francisco không hề than phiền khi chịu đựng các đau đớn cả thể do bệnh nạn gây ra, làm cho em phải chết. Để an ủi Chúa Giêsu, tất cả hầu như là quá ít đối với em. Ở chỗ, em đã chết với một nụ cười trên môi.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói gì về đời sống nhân đức của Jacinta, thưa cha?
Jacinta đã cảm được và nghiệm thấy nơi bản thân mình nỗi đau buồn của Đức Mẹ qua việc anh hùng tận hiến như một hy sinh cho các tội nhân. Một ngày kia khi Jacinta và Francisco phải nằm giường vì bệnh, Đức Mẹ Maria đã đến thăm các em ở nhà. Jacinta thuật lại, Đức Mẹ đã tới thăm chúng con và nói rằng chẳng mấy chốc nữa Đức Mẹ sẽ mang Francisco về trời. Và Đức Mẹ hỏi con có muốn hoán cải các tội nhân hơn nữa không? Con thương người là có. Rồi tới lúc Francisco ra đi, Jacinta nói với anh mình rằng, xin anh cho em gửi lời chào Chúa và Đức Mẹ nhé, và xin thưa cùng các ngài rằng, em đang chịu đựng mọi sự các ngài muốn để cầu cho các tội nhân ăn năn cải thiện đời sống. Jacinta đã bị kích động sâu xa bởi thị kiến hỏa ngục vào lần Đức Mẹ hiện ra 13 tháng 7. Đến nỗi không một việc hy sinh hãm mình hay đền tội nào là quá sức đối với em trong việc cứu lấy các tội nhân. Jacinta có thể xứng đáng cùng với Thánh Phaolô kêu lên rằng, tôi hân hoan trong những nỗi đau đớn tôi phải chịu vì anh em, và trong xác thịt của mình, tôi đã làm trọn những gì còn thiếu nơi những khổ nạn của Chúa Kitô phải chịu vì thân thể của người là giáo hội. Tôi cũng muốn nói lên lòng tri ân của tôi đối với chinh phước Jacinta về những hy sinh và lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, vị mà chinh phước đã thấy trước là phải chịu đau khổ rất nhiều.
Việc Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima ảnh hưởng thế nào đến đời sống nhân đức của Francisco và Jacinta, thưa cha?
Trong bài giảng lễ phong chinh phước cho Francisco và Jacinta, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giải thích ba điều quan trọng. Theo dự án thần linh, một người nữ mặc áo mặt trời, từ trời xuống mặt đất này để viếng thăm các trẻ em diễm phúc của Chúa Cha. Bằng một giọng nói và con tim từ mẫu, bà đã nói với các em rằng, bà xin các em hãy dâng mình làm vật hy sinh đền tội, khi cho các em biết là bà sẵn sàng dẫn các em đến với Chúa. Thế nên, các em đã thấy một luồng sáng phát ra từ bàn tay từ mẫu của bà, thấu vào nội tâm của các em. Nhờ đó các em cảm thấy mình được chìm ngập trong Thiên Chúa. Thứ hai, bài đọc thứ nhất trong Thánh Lễ khiến chúng ta nghĩ đến một cuộc đối chọi lớn lao giữa thiện và ác, làm cho chúng ta thấy được rằng, một khi con người loại trừ Thiên Chúa, thì họ không thể nào chiếm được hạnh phúc. Thứ ba, sứ điệp Fatima là một lời kêu gọi cải thiện đời sống, ở chỗ cảnh tỉnh nhân loại đừng dính dáng gì tới con rồng, có cái đuôi quét đi 1/3 tinh tú trên trời mà hắt xuống đất. Đích điểm cuối cùng của nhân loại là thiên đàng, ngôi nhà đích thực của họ, nơi Chúa Cha trên trời chờ đợi mọi người, bằng cả mối tình yêu nhân hậu của người. Thiên Chúa không muốn một ai bị hư đi, đó là lý do tại sao 2000 năm trước đây, Ngài đã sai con Ngài xuống thế để tìm kiếm và cứu vớt kẻ hư đốn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Các vật tạ ơn ex voto tại các đền thánh Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu các vật tạ ơn ex voto tại các đền kính các thánh hay các trung tâm thánh mẫu kính Đức Mẹ, chúng ta nhận ra việc xây cất hoàn thành và công khai xác nhận lời khấn hứa. trong trường hợp như đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, Lộ Đức bên Pháp và Monreale ở Palermo trên đảo Sicilia. Chính Đức Mẹ đã xin xây đền thờ dâng kính Mẹ. Chẳng hạn tại Lộ Đức, chính Mẹ Thiên Chúa đã lập đi lập lại với chị Bernadette Subiru là Mẹ xin Linh Mục xây một nhà thờ kính Mẹ và đi rước kiệu tới đây. Khi biết Linh Mục nghi ngờ lưỡng lự làm ngơ, Mẹ nói một nhà nguyện nhỏ cũng được. Nó như là dấu chứng Mẹ đã hiện ra và muốn ban tràn đầy ơn lành cho những ai chạy đến gặp gỡ, tín thác và cầu khẩn Mẹ. Nó là nơi Mẹ muốn có để gặp gỡ con cái loài người, củng cố lòng tin cậy mến của họ đối với Thiên Chúa, nhắc nhở họ sống ơn gọi và sứ mệnh Kitô cao quý, thôi thúc họ năng chạy đến với Chúa và Mẹ, mời gọi họ từ bỏ con đường tội lỗi và trở về với Thiên Chúa là Cha, dấn thân sống tin mừng, yêu thương tha thứ mỗi ngày, và nhất là để Mẹ ban các ơn lành hồn xác cho những ai tin tưởng vào Mẹ. Các đền thánh và các trung tâm thánh mẫu là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, là chiếc thang bắc từ đất lên trời, và chúng là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ kỳ diệu của con người với Thiên Chúa và với Mẹ Ngài. Mẹ Maria mời gọi chúng ta đến với Mẹ, để Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu con Mẹ và đến với Thiên Chúa Cha. Đây đã là lý do của các sinh hoạt hành hương tại Lộ Đức, các thánh lễ đại trào, hay theo các phái đoàn, các nước hay các nhóm hành hương, các buổi kiệu mình Thánh Chúa và chúc lành cho các bệnh nhân ban chiều, các buổi kiệu nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ mỗi tối. Bên cạnh đó là uống và tắm nước suối Đức Mẹ Lộ Đức. Đã có nhiều bệnh nhân được khỏi bệnh một cách lạ lùng khi đi hành hương Lộ Đức, tham gia các sinh hoạt này, hay uống và tắm nước suối Đức Mẹ. Cũng có những người không đi hành hương được, nhưng có bạn bè thân nhân đem nước suối Đức Mẹ về cho họ uống, và họ cũng được lành bệnh. Tất cả các ơn lành ấy là lý do làm nảy sinh ra các vật tạ ơn ex voto trưng bày tại các đền thánh và trung tâm thánh mẫu đó đây trên toàn thế giới.
Để không trải dài đề tài đã quá rộng rãi, chúng ta chỉ hạn chế tìm hiểu các vật tạ ơn được vẽ và dâng kính Đức Mẹ trong các trung tâm thánh mẫu Italia. Theo các ước đoán đáng tin cậy, trong các đền thánh kính Đức Mẹ tại Italia có hơn 60.000 hình vẽ, đa số là để tôn kính Đức Mẹ hay tôn kính Đức Mẹ và các thánh. Thường, hình của các vị được vẽ bên trên phía trái, lặp lại các kiểu vẽ icon liên quan tới Đức Mẹ đã có sẵn tại đền thánh với ít nhiều thay đổi. Tính cách vững chắc của các vật tạ ơn ex voto này trong các trung tâm thánh mẫu, cho dù là đồ vật hay các hình vẽ, chắc chắn đã có số lượng lớn hơn rất nhiều nếu đã không có các can thiệp trong nhiều thời đại khác nhau nhằm phá hủy và bỏ rơi gia tài liên quan tới các vật tạ ơn ex voto. Trước các xác định lịch sử có tính cách quy ước và tùy tiện. Theo một tiêu chuẩn nghệ thuật văn hóa, học giả Toski cho rằng các vật tạ ơn ex voto đẹp nhất là các vật tạ ơn ở bên ngoài đền thánh Đức Bà Monte Cesena thuộc thế kỷ 14. Có một số khoảng 5.000 các bảng tạ ơn rất hay cũng được ghi nhận tại đền thánh Đức Mẹ Arco Pomigliano trong vùng Campania, Nam Italia. Chúng được đánh số và trang hoàng đền thánh rất đẹp và nghệ thuật. Vẫn theo học giả Toski, trong số các đền thánh có gia tài các vật tạ ơn ex voto đáng kể, có đền thánh Đức Bà An Ủi tại Torino, Trung Bắc Italia, với 1.500 vật tạ ơn được sắp xếp theo danh sách thời gian cho tới năm 1970, đền thánh Đức Bà Hoa ở Bra, đền thánh Đức Bà Thương Xót tại Savona, đền thánh Đức Bà Sa Mạc tại Millesimo, đền thánh Đức Bà Montenero ở Livorno, đền thánh Luca ở Bologna, đền thánh Đức Bà Loreto với khoảng 1.000 vật tạ ơn ex voto, vân vân. Như đã nói, các vật tạ ơn ex voto có một ý nghĩa thánh mẫu học và văn hóa rất lớn, vì chúng diễn tả một chứng tá đức tin của dân Kitô một cách rõ ràng và kiên trì liên tục, tin tưởng nơi quyền năng trung gian bầu cử của Mẹ Maria. Các tâm tình của lòng tin của tương quan con thảo tin tưởng an bình của tín hữu sùng kính Đức Mẹ được diễn tả ra bằng các bức vẽ, dù có được đặt ở các tiệm với các chỉ dẫn khá chính xác được viết đằng sau các bảng tạ ơn hay từ các giải thích đi kèm bức tranh. Các tước hiệu đa diện, Qua đó, Đức Mẹ được kêu cầu trong các vật tạ ơn ex voto chắc chắn không là một bằng chứng sự bất lực của người dân khiêm tốn, không hiểu sự duy nhất của Đức Mẹ như là tàn dư của việc sùng kính cổ xưa đối với Đại Mẫu. Cũng thế, xem ra không có nền tảng suy diễn cho rằng từ các vật tạ ơn ex voto thông thường dẫn tới sự hiện hữu của một lòng tôn kính đối với Đức Mẹ gây thiệt hại cho việc coi Thiên Chúa hay Chúa Kitô là trung tâm và vì thế đối nghịch với lòng đạo đức chính thức.
Trái lại, theo các giải thích đáng tin cậy nhất, các vật tạ ơn ex voto để được coi là như thế, chúng luôn luôn đòi buộc một việc tuân giữ, tham dự, làm chứng cho niềm tin của dân Kitô nơi sự hiện diện hiền mẫu bầu cử và chữa lành, trước hết là trên bình diện vật lý của Đức Mẹ, được cung cấp một cách tuyệt diệu của đặc sủng chữa lành, và vì thế được coi như là sự cứu rỗi của các bệnh nhân. Bên trong sự khác biệt hình vẽ tuy khiêm tốn, các bảng ghi ơn ex voto cống hiến một quy chiếu thánh mẫu học khách quan và có giá trị trên bình diện thần học. Thật thế, Đức Mẹ được vẽ trong tư thế hiền mẫu bồng Chúa Hải Nhi trên tay, sẵn sàng can thiệp một cách lạ lùng với sự trung gian của Mẹ. Các hình của các thánh đôi khi kèm theo hình Đức Mẹ, tuy không luôn luôn gắn chặt mật thiết với biến cố lạ lùng, có nhiệm vụ là chứng nhân việc can thiệp lạ lùng của Đức Mẹ. Các lời giải thích nói rõ lên các trạng huống của phép lạ, và chúng thực là một cách công khai sự hiện diện bầu cử và trung gian của Đức Mẹ, là ơn cứu rỗi của người bệnh tật và là đấng cứu giúp dân Kitô. Các vật tạ ơn ex voto không giới hạn bất cứ lĩnh vực nào của tật bệnh và của các nhu cầu của con người, nhưng chúng đem đến chân Đức Mẹ dòng sông của khổ đau, của các thử thách, của các khốn khó, các âu lo, gây đớn đau cho nhân loại. Ngoài việc là hình ảnh linh động và hữu hình của lời cầu Kitô và lòng sùng kính Mẹ Maria, các vật tạ ơn ex voto tại các trung tâm và đền thánh của Đức Mẹ cũng là kiểu diễn tả quan trọng cảm quan của tín hữu, và vì thế phải được chú ý nhiều hơn cả trong sự phát triển của tín lý về Đức Mẹ. Bởi vì sự đồng thuận của họ hơn là đối với các tước hiệu và đặc ân của Đức Mẹ, các vật tạ ơn ex voto quy chiếu về ơn chữa lành, về đặc sủng, nghĩa là đưa Đức Mẹ tới với việc chữa lành các thân xác khổ đau của những người sùng kính Mẹ, mà không vì thế không chú ý tới việc chữa lành sâu thẳm của tinh thần, của linh hồn họ. Khi chứng thực việc chữa lành thân xác, chúng không loại trừ việc chữa lành linh hồn.
Sau cùng, sự hiện diện của các vật tạ ơn ex voto nhiều như thế trong các đền thánh, ngoài việc chứng thực sự liên tục không ngưng nghỉ các lời khẩn cầu toàn năng của Đức Maria, chúng cũng tạo ra một tương quan rất chặt chẽ giữa những người được phép lạ và các nhóm gia đình họ thúc đẩy họ lập lại các cuộc hành hương và một số các cử chỉ sùng mộ nào đó. Tóm lại, những gì duyệt xét cho tới nay chứng minh cho thấy các vật tạ ơn ex voto, đặc biệt tại các trung tâm hay đền thánh Đức Mẹ, là bằng chứng diễn tả niềm tin của tín hữu nơi tình yêu thương, lòng từ bi, che chở và sự bầu cử hữu hiệu của Mẹ Thiên Chúa đối với các con cái Mẹ còn đang lữ hành trên trần gian này và gặp muôn vàn âu lo, hiểm nguy, tật bệnh, các hoàn cảnh và tình trạng sống éo le khốn khó. Chúng là các vật nói lên lòng biết ơn của tín hữu đã được các ơn lành Thiên Chúa thương ban qua trung gian của Mẹ. Tuy không luôn luôn có các giá trị nghệ thuật cao quý, nhưng chúng là thuộc thể loại nghệ thuật bình dân đơn sơ, đôi khi rất thô thiển đến ngây ngô, vì do chính những người nhận được ơn lành thực hiện với tâm tình tri ân cảm mến. Vì các lý do đó, trên bình diện mục vụ, chúng ta có thể đưa ra một số đề nghị giúp đánh giá chúng một cách đúng đắn hơn và làm thế nào để duy trì chứng tá phong phú của chúng. Thứ nhất, không thể thờ ơ hay làm ngơ trước các vật tạ ơn ex voto nói chung và cách riêng các vật tạ ơn Đức Mẹ nói riêng. Trong các mức độ, trong đó, các giải thích được đề nghị đáng tin cậy vì chúng là các tài liệu văn hóa xã hội có giá trị chứng tích. Chúng đáng được chú ý đặc biệt từ phía tất cả những ai lưu tâm tới việc duy trì và gìn giữ gia tài tôn giáo và nghệ thuật quốc gia này. Thế rồi, khi nhìn vào giá trị tôn giáo của chúng, các vật tạ ơn ex voto là dấu chỉ cho thấy sự rộng mở cho siêu việt của tâm trí con người. chúng quy chiếu biến cố Kitô, lòng tin cậy mến Kitô và làm thành một chứng tá cho thấy chúng biến đổi sống động và nhập thể một cách đặc biệt vào trong nền văn hóa bình dân. Vì thế, thật là hợp pháp lời kêu gọi mục vụ, chúng ta hãy cứu vãn các vật tạ ơn ex voto bằng cách đừng để cho chúng bị phá hủy hay bị lèo lái hoặc mai một đi, vì đó là văn hóa đức tin bình dân đáng được trân quý.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Caracas, các giám mục Venezuela kêu gọi chính quyền nước này ngưng săn đuổi và ngược đãi những người thuộc phe đối lập. Washington, các giám mục Mỹ kêu gọi chính phủ nước này dấn thân về mặt ngoại giao và chính trị để giải quyết những tranh chấp hiện nay giữa Mỹ và Bắc Hàn, đồng thời tránh xung đột quân sự. Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada bày tỏ quan tâm về các hoạt động khai thác quặng mỏ của Canada tại Mỹ Châu Latin, gây ra những thiệt hại về môi trường và gây hại cho dân chúng địa phương, đặc biệt là các thổ dân bản xứ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Bát Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.